Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Radio Nông Dân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp Sống Nông Thôn mới được phát sóng vào 6 giờ sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2025, bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của Hội Nông Dân tại các địa phương trên cả nước. Mới đây, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định vừa dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội dành cho Chủ tịch Hội Nông Dân cơ sở tại phân hiệu trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông Dân Việt Nam khu vực phía Nam, tại tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian lớp bồi dưỡng diễn ra, các học viên sẽ được nghe 8 chuyên đề về chuyên môn nhiệm vụ chính trị của hội, công tác tuyên truyền của hội, kỹ năng, phương pháp công tác của người cán bộ Hội Nông Dân Việt Nam, về Hội Nông Dân hỗ trợ nông dân khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, về nâng cao nhận thức, định hướng và triển khai chiến lược chuyển đổi số cho lãnh đạo, quản lý hiện nay cùng một số chuyên đề quan trọng khác. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đề nghị trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông Dân Việt Nam xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt đề án bồi dưỡng cán bộ Hội Nông Dân các cấp, chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025-2030. Về phía các học viên, ông Định yêu cầu luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nâng cao trình độ, sáng tạo rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất người cán bộ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao với giảng viên và giữa các học viên với nhau. Theo thông tin từ Hội Nông Dân tỉnh Phú Thọ, Hội Nông Dân tỉnh vừa tổ chức ra mắt và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho thành viên câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy. Dự chương trình có các đồng chí Hoàng Đức Công, Phó Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh, Lý Quang Đại, trưởng ban xây dựng hội, Hội Nông Dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Nông Dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ và hơn 100 hội viên nông dân. Trong chương trình, Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình, ban chủ nhiệm câu lạc bộ, triển khai quy chế làm việc và hoạt động của câu lạc bộ tại địa phương. Câu lạc bộ nông dân với pháp luật là một nội dung quan trọng của mô hình hội nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội theo quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, Hội Nông Dân tỉnh đã tặng câu lạc bộ tủ sách pháp luật với gần 20 đầu sách đặt tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã để người dân dễ dàng tìm hiểu các kiến thức về pháp luật. Sau phần ra mắt, hội nghị đã tập huấn nghiệp vụ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thành viên tham gia câu lạc bộ do giảng viên Nguyễn Thị Hoa Mỹ, trưởng khoa xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh truyền đạt. Tại tỉnh Nghệ An, Hội Nông Dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lớp tập huấn quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho hội viên nông dân xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Tại buổi tập huấn, các hội viên được cán bộ Hội Nông Dân tỉnh trực tiếp trao đổi, hướng dẫn những nội dung cơ bản về quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ cách thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp để biến thành phân vi sinh hữu cơ. Với phương châm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn thực hành ngay tại điểm tập huấn đã giúp bà con nông dân nắm chắc và thực hiện tốt các bước của quy trình công nghệ ủ phân từ công đoạn thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ nguyên liệu, chọn nơi ủ phân và chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phối trộn chế phẩm vi sinh với nguyên liệu ủ, kỹ thuật ủ phân, cho đến công đoạn đánh giá độ chín và tính chất cảm quan của phân ủ. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp hướng tới nông nghiệp sạch, sinh thái, bền vững và hạn chế việc lạm dụng phân bón vô cơ, sử dụng phân bón vô cơ chưa đúng quy trình trong sản xuất nông nghiệp. Sau lớp tập huấn này, mỗi cán bộ, hội viên sẽ là một hướng dẫn viên cấp cơ sở trong việc vận động nhân dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Chuyển sang một thông tin khác. Tại tỉnh Quảng Bình, Hội Nông Dân xã Đức Hóa vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tuyên Hóa, tổ chức khai giảng lớp học nghề trồng và nhân giống nấm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã. Dự khai giảng có ông Mai Đức Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Tuyên Hóa, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Lớp học có 35 học viên là hội viên nông dân xã Đức Hóa. Theo kế hoạch, lớp dạy nghề sẽ diễn ra trong 3 tháng. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề. Thông qua lớp học, các học viên sẽ được học lý thuyết và thực hành những thông tin về giá trị kinh tế, dinh dưỡng của cây nấm, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến nấm và cách nhân giống một số loại nấm. Từ đó ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Tại Bến Tre, Hội Nông Dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân quý 1 năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bản tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Chiến Phó Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh, đồng chí Trần Dương Thuấn Phó Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2025, các cấp Hội Nông Dân tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội đã kết nạp được 565 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 161.400 người. Các phong trào thi đua do hội phát động tiếp tục được đẩy mạnh, tiêu biểu như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi được quan tâm đúng mức. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội quản lý trên 1.920 tỷ đồng cho hơn 66.800 lượt hộ vay. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân hơn 6 tỷ đồng cho 195 hộ vay, tập trung vào các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như nuôi bò, trồng dừa, cây ăn trái, sản xuất hoa kiểng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội, cán bộ, hội viên và nông dân toàn tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2025. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng các kết luận, nghị quyết của Trung ương và tỉnh. Chủ tịch hội cũng đề nghị tiếp tục vận động hội viên tích cực sản xuất vụ hè thu, phát triển mô hình kinh tế tập thể, các câu lạc bộ nông dân, huy động nguồn lực xây dựng nhà nghĩa tình, nhà công ích. Còn tại tỉnh Đồng Tháp, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 139 năm ngày quốc tế lao động, mới đây, Hội Nông dân phường 3, thành phố Cao Lãnh đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia hộ cận nghèo bà Huỳnh Thị Ên, địa chỉ tổ 82, khóm Mỹ Thiện, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường 3 đã trao quyết định bàn giao nhà. Căn nhà được xây dựng khang trang đảm bảo tiêu chí 3 cứng về nhà ở, khung bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, nền lót gạch men, có diện tích sử dụng 58,78m² với tổng kinh phí 107 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân phường 3 vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Với sự đồng hành, hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết, tỉnh Đồng Tháp đã góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần giảm số lượng căn nhà rột nát, nhà tạm bợ của địa phương đối với việc chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp người có mái ấm khang trang, ổn định cuộc sống, chăm chỉ làm kinh tế thoát nghèo bền vững. Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền, từ nay đến ngày 15 tháng 4, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ đêm 12 tháng 4 có mưa vài nơi, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 14 tháng 4 có mưa vài nơi, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 12 đến 13 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.